chuyện thời sự.
Thưa quý vị và các bạn, cụ thể hóa luật thủy sản 2017, Chính phủ, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã ban hành nghị định thông tư, trong đó có quy định ngày 1 tháng 4 năm 2020 là thời hạn cuối cùng bắt buộc ngư dân phải lắp đặt xong thiết bị giám sát hành trình ở các tàu cá có chiều dài từ 15 mét trở lên. Vậy nhưng tính đến thời điểm này, đã gần 8 tháng sau thời gian quy định, việc lắp đặt thiết bị giám sát hành trình cho tàu cá tại không ít địa phương vẫn chưa đạt 100% mục tiêu đề ra.
Thiết bị giám sát hành trình tàu cá được xác định không chỉ là một trong những giải pháp quan trọng để chống khai thác bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định, là giải pháp cấp bách để Ủy ban châu Âu đưa ra phán quyết có lợi nhằm gỡ thẻ vàng cho thủy sản khai thác trên biển của Việt Nam, mà còn nhằm mục tiêu xây dựng và phát triển nghề cá bền vững có trách nhiệm.
Vì sao lại có độ trễ trong việc triển khai thực hiện quy định lắp đặt thiết bị giám sát hành trình? Việc thực hiện còn những khó khăn, vướng mắc gì? Và cần có những giải pháp nào để các địa phương sớm hoàn thành quy định này? Đây là nội dung được bàn luận trong câu chuyện thời sự hôm nay với sự tham gia của khách mời là ông Nguyễn Văn Trung, Vụ trưởng Vụ Khai thác Thủy sản, Tổng cục Thủy sản, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn. Bây giờ chúng tôi xin mời biên tập viên Minh Khánh bắt đầu cuộc trao đổi.
Trước tiên, trân trọng cảm ơn ông Nguyễn Văn Trung, Vụ trưởng Vụ Khai thác Thủy sản, Tổng cục Thủy sản đã nhận lời tham gia câu chuyện thời sự của VOV1 ngày hôm nay.
Vâng, xin chào biên tập viên và chào quý thính giả nghe Đài Tiếng nói Việt Nam.
Thưa ông, tính đến ngày 31 tháng 8 vừa qua, theo báo cáo của Ban Chỉ đạo Quốc gia về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định, thì số lượng tàu cá cả nước đã lắp đặt thiết bị giám sát hành trình hiện đạt trên 80%, tức là khoảng 25.000 tàu trên tổng số gần 31.000 tàu từ 15 mét trở lên. Vì sao đã qua một cái thời gian dài mà việc lắp đặt thiết bị giám sát hành trình vẫn có cái độ trễ trong thực hiện, thưa ông ạ?
Thực ra con số này update từ tháng 8 thì có lẽ là bây giờ thì đã lắp được trên 85%. Tuy nhiên tại sao nó lại có cái độ trễ thì thực ra ngư dân chúng ta từ trước đến giờ chưa lắp đặt và sử dụng cái thiết bị này. Cho nên là cái việc mà ban đầu thì thời gian thì cần có một cái thời gian để tuyên truyền. Đấy là một cái độ trễ. Cái thứ hai nữa ấy, là các cái đơn vị mà cung cấp máy ấy, thì cũng có một cái thời gian để mà chuẩn bị cũng như là hướng dẫn ngư dân thực hiện. Ngoài ra thì thực sự ra thì để lắp đặt được một cái máy này cũng cần có một cái khoản kinh phí nhất định. Thì do đó là ngư dân thì cũng còn có nhiều người cũng còn phải là đắn đo tính toán giữa các cái loại thiết bị và cái chuẩn bị một cái khoản tiền để mà lắp đặt được cái thiết bị này. Cho nên là hiện nay là chúng ta cũng chưa lắp đặt được xong 100%. Ngoài ra thì chúng ta tính là tính số tàu như vậy, nhưng mà một số tàu thì không đi sản xuất, một số tàu thì sửa chữa và một số tàu thì lại đang bị hỏng hóc nằm bờ, thành ra là cái số mà nó chưa đạt được 100% là nó khó lý do như thế.
Vâng, nhưng theo quy định từ ngày 1 tháng 4 năm 2020, tất cả tàu cá có chiều dài từ 15 mét trở lên thì phải có cái thiết bị giám sát hành trình mới được phép ra khơi, khai thác. Vậy thì điều này cũng đồng nghĩa với việc là nếu mà không có thiết bị này thì tàu cá sẽ phải nằm bờ. Và với những cái số lượng tàu cá cũng còn khá là lớn, như hiện nay chưa lắp đặt thiết bị giám sát hành trình thì liệu là các địa phương, các ban ngành chức năng tại địa phương thì có đủ lực lượng hay không để có thể là giám sát được những cái tàu cá này, tránh tình trạng lách luật dù không đủ điều kiện vẫn vươn khơi, thưa ông ạ?
Theo quy định thì bắt buộc là các tàu mà muốn tham gia hoạt động trên biển đều phải lắp thiết bị giám sát hành trình. Hiện nay thì đối với những cái tàu mà không lắp hoặc là chưa lắp thì ở các địa phương theo quy định thì Bộ Nông nghiệp cũng đã có văn bản và các địa phương cũng đã làm, tức là phải thống kê lại những tàu nào chưa lắp để đảm bảo rằng là quản lý được những cái tàu này. Và như vậy là các cái lực lượng kiểm soát ở các cái cửa sông, cửa biển và các cảng cá ở đây là gồm có biên phòng, có lực lượng kiểm ngư hoặc là thanh tra về chuyên ngành thủy sản thì cũng đều đã triển khai các cái vấn đề về kiểm tra giám sát cái việc này. Thí dụ như là tàu đi ra khỏi trạm biên phòng thì phải kiểm soát xem là đã có cái thiết bị hay chưa thì mới ra, còn không có thì sẽ phải yêu cầu quay trở lại. Thì tuy nhiên cái việc kiểm soát ấy là nó cũng chưa được đạt được 100%. Thí dụ như là người ta có thể đi biển đêm, rồi đi bằng những cái cửa lạch ngang không có kiểm soát, rồi là đi, ta có hình dung rằng là họ đi, nhưng mà họ nắp nhưng mà đến lúc mà ra khơi thì họ lại không hoạt động, thì thành ra là chúng ta kiểm soát đã chưa đảm bảo được là 100%.
Vâng, và cùng bàn luận về nội dung này thì mời quý vị thính giả cùng ông Nguyễn Văn Trung theo dõi một số ý kiến mà chúng tôi đã ghi nhận.
Nếu chủ tàu nào không lắp đặt thiết bị giám sát hành trình thì tỉnh sẽ không hỗ trợ. Sở Nông nghiệp Phát triển Nông thôn rút giấy phép ngay. Tôi yêu cầu Chủ tịch Ủy ban dân huyện phải chỉ đạo cho quyết liệt tất cả các cái tàu cá.
Kiểm tra tàu cá khi rời cảng bắt buộc các tàu từ 24 mét trở lên phải lắp đặt thiết bị giám sát hành trình. Và chúng tôi cấp giấy phép theo hàng ngạch 5 năm, ông không lắp, chúng tôi không cấp giấy phép. Và đồng nghĩa với việc là ông không thể nào đi biển được.
Thì bây giờ đã có các văn bản rồi, cái luật thủy sản ràng buộc rồi, thì bà con phải chấp hành, bây giờ không có nhắc nhở nữa, là phạt rồi. Trước mắt là đồn biên phòng không cho ra khơi, không có dễ nã qua lo cho người dân cái việc đánh bắt này.
Vâng, vừa rồi là ý kiến của ông Trần Châu, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Định, ông Nguyễn Đức Hoàng, Chi cục Phó Chi cục Thủy sản tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu và ông Nguyễn Hoàng Vân, cán bộ Thủy sản, Ủy ban Nhân dân phường 5, thành phố Vũng Tàu. Ngoài những cái biện pháp như là không cho tàu ra khơi nếu mà không lắp đặt thiết bị giám sát hành trình thì chúng ta cũng đã có những cái chế tài và những cái mức phạt cụ thể rồi phải không ạ?
Trong Nghị định 42 cũng đã có quy định rõ ràng về việc là xử lý vi phạm hành chính trong cái lĩnh vực thủy sản, thì trong đó là có quy định là đối với những cái tàu mà không lắp thiết bị giám sát hành trình mà vươn khơi, mà ra khơi hoạt động thì sẽ bị xử phạt. Và hiện nay thì cũng đã nhiều tàu đã bị xử phạt là không có thiết bị nhưng hoạt động trên biển thì cũng đã bị xử phạt. Và cái mức phạt thì nó cũng tùy theo từng loại. Ví dụ như là tàu mà chiều dài nó từ 15 đến 24 mét thì mức độ phạt nó khác. Cái tàu mà từ 24 mét trở lên thì lại mức nó lại khác. Và tùy theo cái hành vi thì cái mức độ xử phạt nó khác nhau.
Vâng, tiêu chí để lựa chọn các cái doanh nghiệp cung cấp thiết bị giám sát hành trình hiện nay như thế nào? Và cái việc kiểm tra chất lượng cũng như là nguồn gốc các cái thiết bị này thì được thực hiện ra sao ạ thưa ông ạ?
Thì khi mà triển khai cái việc này thì Tổng cục Thủy sản cũng đã họp với lại nhiều các đơn vị cung cấp máy, kể cả bên cục vô tuyến của bên Bộ Thông tin Truyền thông, rồi các đơn vị liên quan cũng đã có đưa ra những cái quy chuẩn, những cái chuẩn về các cái thiết bị này, nó phải đảm bảo đạt được những cái yêu cầu về kỹ thuật thì mới là đồng ý cho cái đơn vị được cung cấp máy cho nhân dân. Và như vậy thì hiện nay thì bước đầu triển khai thì theo thông tin tôi cũng nhận được báo cáo của các tỉnh thì nhiều cái thiết bị thì nó việc sử dụng ấy, nó cũng chưa được đúng cái quy trình quy định của cái công ty bán máy. Thí dụ như ngư dân thì lại cứ nghĩ rằng là mình tiết kiệm điện ở ắc quy thì mình ngắt điện ra. Rồi có những cái thì lại sợ nó hao tốn điện ắc quy thì lại tắt máy đi. Thì cho nên là nó cũng còn cái nhiều người là như vậy là sử dụng nó chưa đúng. Vâng. Thành ra là nó có rất nhiều các cái trục trặc bước đầu.
Liệu là những cái sự trục trặc vướng mắc mà ông vừa nêu trong cái quá trình triển khai lắp đặt các cái thiết bị giám sát hành trình có phải là do là hiện đang thiếu cái sự phối hợp chặt chẽ giữa doanh nghiệp cung cấp thiết bị với khách hàng là ngư dân hay không ạ thưa ông?
Giữa ngư dân và các doanh nghiệp cung cấp máy thì đã có một cái hợp đồng lắp đặt. Và trong hợp đồng lắp đặt ấy có nhiều cái, có những cái văn bản hay là những cái tờ rơi, những cái hướng dẫn sử dụng, rồi là tập huấn cho người ta để sử dụng. Thế nhưng mà thực ra thì ngư dân chúng ta này, khi tập huấn thì cái người thuyền trưởng ấy thì lại không đi dự. Ví dụ lại đưa là vợ hoặc là những người khác đi dự, còn cái người sử dụng ấy thì lại không dự. Thành ra là khi mà sử dụng thực tế thì nó cũng phức tạp, nó cũng có nhiều cái nút mà nó dạng như là cái điện thoại của mình. Là mới ban đầu sử dụng thì nó cũng còn nhiều cái bơ ngỡ, để nút nọ này bấm lại ra nút kia. Thành ra là nó cũng có nhiều cái trục trặc. Và thực sự ra cũng có tình trạng là người dân lại cứ tưởng là bấm SOS là ta không phải làm cái gì nữa. Thì bấm vào SOS thì nó lại báo động ở trong bờ, mình cứ tưởng là tàu gặp nạn. Nên thực ra là hỏi kỹ lại thì ra là bấm nhầm hoặc là vô tình bấm vào. Thế thì thành ra là nó ban đầu thì nó cũng còn có trục trặc. Tuy nhiên thì nó cũng như cái điện thoại thông minh của mình thôi. Khi sử dụng một thời gian thì người ta sẽ thành thạo và ta hiểu cách sử dụng.
Được. Như vậy thì có lẽ là ngư dân họ cũng chưa nhận thức được cái tầm quan trọng của cái việc lắp đặt các cái thiết bị này.
Thực ra thì có rất nhiều cái đợt các lớp tuyên truyền từ địa phương đến trung ương, không những của lực lượng bên quản lý thủy sản mà kể cả là các cái công ty bán máy, rồi là của cả lực lượng biên phòng, kể cả là các lực lượng khác thì cũng rất nhiều đợt tuyên truyền. Tuy nhiên 100% mà đi vào được đến tận người sử dụng thì đúng là nó cũng còn có một cái bước nó chưa đạt được đến nơi cái cách tuyên truyền cũng như là cái cách mà hướng dẫn sử dụng thì là nó chưa đạt được cái yêu cầu.
Vậy thì theo ông thì trong thời gian tới để mà ngư dân hiểu được cái nhận thức được cái việc vai trò trách nhiệm phải lắp đặt và cũng như là cái hiệu quả của cái thiết bị giám sát hành trình này thì cần phải công tác tuyên truyền cần phải thay đổi như thế nào?
Thì nó có hai vấn đề, một là cái cách tuyên truyền, cái phương pháp tuyên truyền bằng tập trung người để mà tuyên truyền hay là bằng các cái tờ rơi, các cái áp phích, các cái hướng dẫn hay là cầm tay chỉ việc hẳn hoi đấy, thì như vậy là chúng ta phải thay đổi cái cách. Cái thứ hai là cái đối tượng dự các đợt tuyên truyền ấy thì chúng ta phải chính là những cái người sử dụng cái đấy, chứ đi thay rồi đi ấy rồi là ta sao hết bản, nó cũng là nó không chính xác được đến tận nơi. Thế thì cải tiến thời gian tới. Cái thứ hai nữa ấy, là các cái thiết bị thì chúng ta cũng cần phải là đơn giản hóa đi, thí dụ như toàn bộ tiếng Việt hay là những cái nút màu nó khác đi thì người ta sử dụng thì nó dễ làm.
Như ông cũng vừa cho biết là quá trình vận hành các cái thiết bị giám sát hành trình hiện nay vẫn đang xuất hiện những cái lỗi kỹ thuật. Những cái lỗi kỹ thuật như vậy thì rõ ràng là cần phải có cái sự phối hợp của các cái đơn vị cung cấp thiết bị với các địa phương cũng như là ngư dân để có thể kịp thời có hướng giải quyết ngay. Nhưng dường như là thời gian vừa qua thì các đơn vị cung cấp vẫn thiếu trách nhiệm trong cái sự phối hợp này, thưa ông.
Thực ra thì mỗi một cái đơn vị họ cung cấp thiết bị giám sát hành trình thì họ cũng đã tuân thủ các cái quy định. Thí dụ như về các cái văn bản pháp lý của họ, thí dụ như là cái được cấp phép này, rồi là về tần số này. Cái thứ hai nữa là các cái đơn vị này thì họ bán nhưng mà rộng rãi trên toàn quốc. Thành ra thí dụ như là một đơn vị trụ sở ở Vũng Tàu nhưng mà bán máy ra tận là Nam Định hay Quảng Ninh, thì thực sự ra là cái lực lượng mà ta gọi là bảo trì bảo hành đi kèm theo các thiết bị máy thì thực sự là cái người mà để đảm bảo cái việc ấy là vẫn còn mỏng, chưa đủ để đáp ứng. Thí dụ như mà còn hỏng máy thì nó có thể bắt bất kể là ngày đêm sáng tối, không phải là thời gian nào cố định cả. Cho nên là cái việc mà tăng cường cái con người để bảo trì bảo hành hướng dẫn sử dụng ấy thì cần phải được tăng cường lên. Đi theo cái máy của mình và có trách nhiệm với cái máy của mình. Trong các cái quy định thì nhất là cái hợp đồng ấy thì cũng đã ràng buộc cả trách nhiệm của từng bên rồi, nhưng mà việc thực hiện đấy là nó vẫn chưa được như đúng theo cái hợp đồng. Và cái việc duy tu rồi bảo trì bảo hành ấy nó vẫn chưa kịp thời.
Vâng, một bất cập khác cũng được ngư dân phản ánh đó là giá thiết bị giám sát hành trình cũng như là cái cước phí liên lạc hiện nay khá là cao. Và theo một số ngư dân thì đây cũng là một trong những cái nguyên nhân mà khiến bà con còn chần chừ với việc lắp đặt thiết bị giám sát hành trình. Thưa ông Trung, ông suy nghĩ gì trước cái thực tế này ạ?
Thì đây là những cái thiết bị điện tử, giá cả nó là theo thị trường. Các cái đơn vị cung cấp đấy được phê duyệt rồi thì họ sẽ đảm bảo cái chất lượng tối thiểu và cái yêu cầu tối thiểu của mình rồi. Nhưng họ cạnh tranh nhau về chất lượng cũng như cạnh tranh vào giá cả. Mỗi một đơn vị họ gia tăng lên một cái gì, thí dụ gọi điện được về nhà thì tất nhiên là tiền nó phải khác, hay là cái thiết bị của người ta nó bền hơn thì nó phải khác. Anh nhiều tiền anh mua cái loại là 24, 25 triệu thì nó khác với cái anh là mua 18, 20 triệu thì nó có nhiều tính năng hơn hoặc là cái tín hiệu nó mạnh hơn, thì rõ ràng là tiền nào của đấy. Mà ở đây thì chúng ta có một cái sự cạnh tranh trong khoảng giữa các đơn vị cung cấp và người dân là được là quyền lựa chọn đấy. Cái này nó mang tính chất là thị trường, không phải là mình cơ quan nhà nước can thiệp vào đây được. Còn cái tối thiểu là phải đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật và cái yêu cầu quản lý của mình. Cái thứ hai nữa là cước thì chúng ta cũng hình dung như ở trên bờ này thôi. Thí dụ chúng ta sử dụng điện thoại thì cước ông mua mobile phone, ông Vinaphone, ông Viettel thì mỗi một cái doanh nghiệp người ta có một cái tính cước của người ta để đảm bảo rằng là người ta phải đảm bảo cái cân đối cái thu chi cũng như cái lợi nhuận của người ta. Thì cái việc này thì nó cũng mang tính chất là cạnh tranh. Và như vậy thì cũng không thể là dùng cái mệnh lệnh hành chính bảo rằng là giảm với lại tăng. Đấy thì rõ ràng rằng là ở đây nó sòng phẳng và ngư dân là có quyền lựa chọn gói nào và như vậy là cái thiết bị của đơn vị nào.
Trước cái thực tế này thì nhiều địa phương cũng đã đề xuất một cái giải pháp là hỗ trợ cước thuê bao dịch vụ giám sát hành trình tàu cá đối với chủ tàu. Và ông nghĩ sao về cái đề xuất này ạ?
Hiện nay không phải là đề xuất nữa mà là thực tế. Vì hiện nay là rất nhiều tỉnh đã có những cái gói hỗ trợ cho ngư dân của địa phương mình. Mà cái này là thông qua là ngân sách của địa phương cũng như là duyệt của cái đồng cái phê duyệt của hội đồng dân tỉnh. Và ở một số tỉnh thì có những tỉnh thì hỗ trợ là 100% cái tiền mua, mua máy. Rồi hỗ trợ cao nhất là các cái cước thuê bao cho nhân dân. Thì có những tỉnh thì hỗ trợ mỗi cước thuê bao. Có tỉnh thì hỗ trợ mỗi máy không hỗ trợ cước. Có tỉnh thì lại hỗ trợ một nửa tiền mua máy chẳng hạn. Thì rõ ràng rằng là ở cái đây là ngân sách địa phương và tùy tình hình từng địa phương. Và cái đấy thì ủy ban dân tỉnh là phê duyệt, là trình hội đồng dân tỉnh phê duyệt. Còn ở phía nhà nước trung ương thì trong quy định đã quy định cứng là các cái mua cái thiết bị này là phải là do chủ tàu. Còn ở phía nhà nước hỗ trợ ở giác độ nào thì tùy từng địa phương, do ngân sách của địa phương và địa phương quyết định.
Có thể thấy là các địa phương cũng đã rất là linh hoạt trong cái việc đưa ra các cái hình thức hỗ trợ nhằm khuyến khích ngư dân lắp đặt các cái thiết bị giám sát hành trình trên tàu cá khi mà vươn khơi. Tuy nhiên thì trong cuộc họp gần đây nhất của Ban Chỉ đạo Quốc gia về chống khai thác bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định lại nêu một cái thực trạng, đó là hiện nay thì rất nhiều tàu dù đã lắp đặt thiết bị giám sát hành trình nhưng khi ra khơi thì lại gỡ bỏ thiết bị bỏ xuống biển. Còn tàu thì di chuyển ra chỗ khác để đánh bắt, hoặc là ngư dân chỉ lắp đặt chiếu lệ mà không bật máy 24/24 giờ theo yêu cầu trong cái quá trình hoạt động sản xuất trên biển. Những hành vi này thì sẽ bị xử lý ra sao ạ thưa ông ạ?
Những cái việc vừa rồi cũng đã xảy ra như biên tập viên vừa nói, tức là gì, là lắp rồi nhưng không duy trì hoạt động của nó thì trong nghị định 42 cũng xử phạt. Tức là thì quy định của nó là 2 giờ phải báo về một lần. Thế là 2 giờ thì không báo về hoặc là có 5-3 ngày cắt, không thấy tín hiệu, xong rồi lại tiếp tục có tín hiệu. Hay là các cái hành vi thí dụ tháo đưa sang tàu khác, thậm chí để ở nhà, rồi ngắt thiết bị đi, thí dụ ngắt nguồn điện, ngắt ắc quy. Thí dụ như là bật vào những cái nút để cho nó tắt. Thì đấy là nó hành vi chung của nó là hành vi là không duy trì cái sự hoạt động của thiết bị. Thì cái này là yêu cầu là bị xử phạt. Cái thứ hai là khi mà tín hiệu bị mất hoặc nó hỏng máy thực sự mà 10 ngày thì trong cái quá trình ấy phải dùng các thiết bị khác báo về. Mà trong vòng 10 ngày kể từ khi nó hỏng thì phải về bờ để báo cáo và sửa chữa. Thế thì tuy nhiên thì các quy định này đã được đưa ra nhưng việc tuân thủ là còn một số các cái ngư dân cố tình không thực hiện. Trong các cái quy định về xử phạt vi phạm chính thì cũng có từng hành vi không thực hiện ở đây thì sẽ bị xử phạt và thậm chí là có thể là bị đình chỉ cái giấy phép khai thác hải sản.
Rõ ràng là việc xử lý vi phạm theo các cái nghị định quy định rất là cần thiết. Tuy nhiên thì quan trọng nhất vẫn là làm sao mà tuyên truyền cũng như là vận động để mà ngư dân họ nhận thức được cái tầm quan trọng của cái việc lắp đặt thiết bị giám sát hành trình. Trong cái thời gian tới thì theo ông thì cái giải pháp để mà nâng cao được cái nhận thức của cho ngư dân để họ tuân thủ các cái quy định như vậy thì cần phải đặt ra vấn đề gì?
Có hai cái chính, là một là thay đổi cái phương thức, cái cách tuyên truyền và đối tượng tuyên truyền như ban đầu tôi nói. Vâng. Để mà tuyên truyền đến tận người sử dụng rằng là thực hiện đầy đủ đúng các quy định. Cái thứ hai là cái phương pháp xử lý vi phạm chính xử phạt cũng là một biện pháp tuyên truyền và đảm bảo rằng là nghiêm nghiêm. Cái giải pháp thứ ba là đấy các cái địa phương để có thể là phê duyệt các cái gói hỗ trợ để cho người dân là đối với những người có hoàn cảnh khó khăn mà nó chưa có điều kiện về kinh tế để lắp thì chúng ta triển khai như vậy là tuyên truyền, xử lý vi phạm chính và hỗ trợ. Thế thì để mà đảm bảo rằng là chúng ta đáp ứng được các cái yêu cầu về kiểm soát các cái tàu cá hoạt động trên biển bằng cái thiết bị giám sát hành trình này đáp ứng các yêu cầu của EC. Được. Để cũng là cái phần là góp vào cái việc là hoàn chỉnh các cái quy định theo khuyến nghị của EC để gỡ thẻ vàng.
Chúng ta đều biết là tình trạng tàu cá Việt Nam vi phạm vùng biển nước ngoài để khai thác thủy sản hiện nay là một trong những cái vướng mắc lớn nhất trong việc gỡ thẻ vàng cho thủy sản khai thác trên biển của Việt Nam. Và lắp đặt thiết bị giám sát hành trình thì cũng là một trong những cái giải pháp quan trọng để khắc phục tình trạng này. để các địa phương hoàn thành 100% cái việc lắp đặt thiết bị giám sát hành trình cho tàu cá, cũng như là để ngư dân có ý thức và tuân thủ nghiêm việc lắp đặt vận hành thiết bị. Theo ông thì cái mối quan hệ giữa các cái đơn vị cung cấp thiết bị giám sát hành trình với các địa phương và ngư dân cần phải được thực hiện như thế nào trong cái thời gian tới?
Đúng rồi. Thực ra thì các cái doanh nghiệp thì đương nhiên là họ sẽ là gắn kết với lại cái ngư dân là cái người ta gọi là khách hàng. Cái thứ hai là đối với cái cơ quan quản lý ở địa phương, đặc biệt là các cái chi cục thủy sản ở địa phương ấy, thì cũng phải hướng dẫn. Và khi mà đi lắp máy thì tất cả các hồ sơ khai báo số hiệu các cái về tàu cá thì đương nhiên là phải nộp đơn cho chi cục rồi. Và như vậy là cái khi mà lắp đặt thì bao giờ cũng có người của chi cục ở đấy, và như vậy là cập trì những cái thiết bị ấy. Rồi trong quá trình mà sửa chữa, tháo niêm phong, cập trì thì cũng đều phải có sự chứng kiến của các cái đơn vị quản lý thủy sản ở địa phương. Thành ra là cái việc phối hợp tay ba giữa ngư dân, nhà cung cấp máy và cơ quan quản lý thủy sản địa phương thì luôn luôn là phải làm cái gì cũng phải cùng một lúc. Để hoàn thành cái nhiệm vụ này trong thời gian tới, chúng ta cần có những cái cách phối hợp nó linh hoạt hơn, hoặc là chúng ta phải tạo ra được một cái như kiểu ta gọi là cái tổ, cái đơn vị mà có ba người ấy thì cùng là thì nó sẽ tốt hơn. Chứ còn thực ra thì hiện nay thì cũng đã là làm rồi đấy, nhưng mà chưa đạt được cái yêu cầu cao nhất mà chúng ta mong muốn.
Thưa quý vị, thưa các bạn, lắp đặt thiết bị giám sát hành trình trên tàu cá được xem là một trong những giải pháp quan trọng để chống khai thác bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định, và là giải pháp cấp bách để Ủy ban châu Âu EC đưa ra phán quyết có lợi nhằm gỡ thẻ vàng cho thủy sản khai thác trên biển của Việt Nam. Những cái vấn đề tồn tại, vướng mắc, khó khăn trong việc triển khai lắp đặt thiết bị giám sát hành trình cho tàu cá như là vị khách mời vừa trao đổi thì rất là cần các địa phương sớm nhìn nhận để có thể là tìm những cái giải pháp sớm khắc phục. Và tới đây thì thời lượng của câu chuyện thời sự cũng đã hết. Trân trọng cảm ơn ông Nguyễn Văn Trung, vụ trưởng vụ khai thác thủy sản, Tổng cục Thủy sản đã tham gia chương trình. Cảm ơn quý vị thính giả đã quan tâm lắng nghe.